SBS Việt ngữ.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Trong thời gian gần đây thì sự trỗi dậy của các viện khổng tử khắp nơi trên các trường đại học của thế giới gây ra một cái điều quan tâm không chỉ đối với chính phủ mà đối với nhiều cá nhân. Và mới đây thì viện khổng tử tại Úc đã có chính thức là bị chính phủ nhắc nhở. Và cái điều này cũng có thể khiến cho một số những cái cá nhân trong cộng đồng mình có thể quan tâm trong cái vấn đề mà họ muốn mở một cái tổ chức, một cái cơ sở nào đó liên quan tới văn hóa, liên quan tới giáo dục, liên quan tới đầu tư tương tự như viện khổng tử. Và hôm nay Mai Hoa có luật sư Nguyễn Văn Thân sẽ trình bày những vấn đề này với quý vị. Và thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý thính giả của SBS.
Dạ vâng, thưa như Mai Hoa trình bày đó, thì luật sư có thể nói qua về những cái luật lệ Úc liên quan tới những vấn đề mà các cơ sở văn hóa, các cơ sở giáo dục cũng như cái việc đầu tư của nước ngoài vào Úc sẽ bị ràng buộc với những cái điều luật nào, thưa luật sư?
Vâng, thì cách đây có khoảng chừng 2 năm, công ty Fairfax và ABC có tiến hành một cái cuộc điều tra về những cái vấn đề liên quan đến một số nhà tài phiệt người gốc Hoa ở tại Úc hiến tặng rất là nhiều tiền cho các đảng chính trị ở tại Úc, là những đảng lớn, và một số chính khách và những cái tổ chức ở các cái nhà tài phiệt người gốc Hoa này họ dựng ra, chẳng hạn như là Viện Nghiên cứu Úc Trung do ông Hoàng Hướng Mặt ổng dựng ra, mà ổng chính tay ổng đề cử ông Bob Carr là cựu ngoại trưởng của Úc làm chủ tịch, làm giám đốc cái Viện Nghiên cứu Úc Trung này. Sau những cái cuộc điều tra như vậy thì nó lại lộ ra một số cái nguồn tin là các cái cơ quan tình báo của Úc như là ASIO đã phải gặp và cảnh báo lãnh tụ của các cái đảng lớn là chớ có nhận những cái tiền tài trợ từ những cái tổ chức hay là những cái nhà tài phiệt này, là tại vì họ lo ngại là nó sẽ có ảnh hưởng đến chính sách của Úc. Và nếu như mà quý thính giả còn nhớ cái sự việc lùm xùm nó liên quan đến ông cựu thượng nghị sĩ Sam Dastyari của bên đảng Lao động, ổng đã nhận một số tiền tài trợ của ông Hoàng Hướng Mặt, rồi sau đó ổng có những cái lời phát biểu có thể nói là đi ngược lại chính sách của không chỉ của nước Úc mà là của cả đảng Lao Động liên quan đến vấn đề ở Biển Đông. Đại khái là ổng lặp lại cái lời kêu gọi của Bắc Kinh là tốt nhất là Úc đừng nên lên tiếng và đứng ngoài những cái cuộc gọi là tranh chấp ở Biển Đông, đừng có tham gia vào những cái chiến dịch tự do hàng hải. Cụ thể là ông lặp lại cái quan điểm và ủng hộ các lập trường của Bắc Kinh, và sau đó thì ông đã bị buộc phải từ chức. Thì sau tất cả những cái vụ lùm xùm đó thì chính quyền liên bang dưới thời của Thủ tướng Malcolm Turnbull đã tiến hành soạn thảo một số cái điều luật mà nói chung là để nhằm mục đích ngăn chặn những cái sự can thiệp của ngoại bang vào nội tình chính trường của nước Úc. Thì luật thì không có nói là nhắm vào cái quốc gia nào cả, nhưng mà ai cũng hiểu cái mục tiêu chính là để phòng ngừa cũng giống như là ngăn cản cái sự can thiệp vào nội tình chính trường của nước Úc từ phía bên Trung Quốc, từ phía bên Bắc Kinh. Cái bối cảnh thì nó là như vậy. Và hồi tháng 6 năm ngoái, năm 2018, chính quyền đã ban hành một số luật và đã được thông qua ở Quốc hội Liên bang. Thì những cái luật mới đã được thông qua này thì nó có ba cái điểm chính. Thì cái điểm thứ nhất là đã siết chặt lại những cái luật tình báo, và bây giờ là bao gồm có cả không chỉ có quốc phòng mà lẫn cả kinh tế. Và cái người nào mà vi phạm luật tình báo, có nghĩa là chuyển những cái thông tin mật liên quan đến những cái vấn đề kinh tế của nước Úc hay là về vấn đề cơ sở hạ tầng thì là cũng là vi phạm vào luật tình báo. Và ngoài ra đó thì cái hình phạt cũng đã được tăng lên cao hơn. Bây giờ là những cái người mà vi phạm luật tình báo thì cố ý thì có thể bị phạt tới 20 năm tù, mà bất cẩn là có thể lên tới 15 năm tù. Đó là cái khía cạnh thứ nhất. Cái khía cạnh thứ hai là ngăn cấm những cái người ngoại quốc hay là những cái công ty ngoại quốc không được tài trợ cho chính khách và các chính đảng. Chỉ có công dân Úc và các cái công ty được thành lập và đăng ký tại Úc mới có quyền tài trợ cho chính khách và chính đảng. Và khía cạnh thứ ba là thành lập một cái danh sách của các nhà vận động ngoại bang, tương tự như là đạo luật đăng ký đại diện nước ngoài của Mỹ. Thì hồi nãy chị Mai Hoa trong cái phần giới thiệu có nói đến cái vấn đề viện khổng tử đó, thì những cái tổ chức mà chính quyền cho rằng là có vận động cho quyền lợi của nhà nước hay là các công ty ngoại bang thì phải đăng ký ở trên cái danh sách này.
Dạ thưa, trong ba điều luật đó, điều thứ nhì luật sư vừa mới nói đó là không có được nhận tiền từ những tổ chức mà ở nước ngoài thành lập, mà chỉ được nhận những cái sự tài trợ hay đóng góp từ những cái tổ chức của Úc hay là thành lập ở Úc. Thế thì các tổ chức ở nước ngoài có thể nhờ những cái người mà gọi là mang quốc tịch Úc để mà đứng lên thành lập, rồi đứng sau lưng đó để mà họ làm, thì làm sao mà chính phủ có thể quản lý được thưa luật sư?
Thì đó là một cái câu hỏi rất là hay. Bây giờ chúng ta nói đến một cái chuyện cụ thể là ở Úc á, thì hồi nãy tôi có trình bày về cái việc cái cuộc điều tra của công ty Fairfax và ABC đó. Thì hai cái nhà tài phiệt gốc Hoa nổi tiếng ở tại Úc, một người là Châu Chắc Quynh, có nghĩa là Châu Trắc Vịnh, và cái người thứ hai là Hoàng Simo, là ông Hoàng Hướng Mặt, là hai người tài phiệt gốc Hoa. Thì trong cái trường hợp của ông Châu Trắc Vịnh đó, thì ổng là một công dân Úc, ổng đã có quốc tịch Úc, thì cái chuyện mà ổng đóng góp thì không ai ngăn cản được, tại vì là tuy là ổng là người gốc Hoa nhưng mà ổng là người là có quốc tịch Úc, thì cái chuyện đó ổng có quyền đóng góp. Nhưng mà trong cái trường hợp của ông Hoàng Hướng Mặt thì ổng chưa phải là công dân Úc. Và nếu như chúng ta có theo dõi thông tin của báo chí thì vào tháng 2 vừa qua, cái đơn xin được vào thường trú của ổng đó đã bị Bộ Di trú bác từ chối trong lúc ổng đang ở nước ngoài.
Yeah.
Có nghĩa là những người như ông Hoàng Hướng Mặt thì sau khi cái luật đã được ban hành thì bây giờ không còn được quyền đóng góp cho các chính khách, tặng tiền cho các chính khách và các chính đảng nữa. Rồi chỉ đặt ra cái câu hỏi là nếu như họ lập ra một cái công ty tại Úc, nhưng mà cái công ty này đóng góp cho chính khách và chính đảng, nhưng mà cái nguồn tiền lấy được từ nước ngoài đó, thì luật pháp có những cái điểm căn bản là nếu như những cái nguồn tiền, cái gốc của nó vẫn là của từ nước ngoài thì cái công ty ở tại Úc đây vẫn là vi phạm luật pháp. Thì nó trở lại cái vấn đề là cái bằng chứng, làm sao truy ra được bằng chứng. Thì cái chuyện đó thì nó không dễ dàng, nhưng mà theo tôi nghĩ trong cái thời buổi bây giờ thì nó cũng sẽ không quá khó khăn.
Yeah.
Đối với các cơ quan điều tra, là tại vì với cái hệ thống kỹ thuật đó thì những cái nguồn tiền mà nó chạy chuyển ngân hay là từ cái tài khoản này qua tài khoản kia đó, thì nếu mà họ truy ra thì tôi nghĩ họ cũng có thể tìm được bằng chứng để mà truy tố.
Dạ thưa luật sư, nói đến cái việc mà Bộ trưởng Tư pháp là yêu cầu là phải đăng ký. Thế thì khi mà thành lập một cái tổ chức, bất cứ một cái tổ chức nào cũng phải có cái license mới hoạt động được, đúng không ạ?
Không, thì cái vấn đề đặt ra ở đây đó, ở Úc thì nó rất là đơn giản. Khi chúng ta thành lập một cái hội hay là một cái tổ chức, chúng ta chỉ cần đăng ký với lại một là hiệp hội, ở mỗi tiểu bang thì cái tên nó khác nhau. Ở New South Wales thì nó gọi là Fair Trading. Thì bất cứ mà mình muốn thành lập một cái hội thì mình chỉ đăng ký Fair Trading, hoặc ra mình có thể thành lập một cái công ty hoạt động dưới dạng ở trên toàn nước Úc, và mình chỉ cho biết cái mục tiêu hoạt động của mình nó là như thế nào. Và một khi mình đã đăng ký thì mình được cái số gọi là số đăng ký đó, cái registration number hay là cái incorporation number, là mình đã có quyền hoạt động được rồi. Nếu như mà cái hoạt động của mình nó chỉ mang tính thiện nguyện, mang tính từ thiện, thì nó không, mình không có cần ghi danh ở trên cái danh sách này. Chỉ có khi nào cái hoạt động của mình là để vận động cho một chính quyền ở nước ngoài hay là cho một cái công ty nước ngoài, thì luật pháp mới bắt buộc mình phải ghi danh vào cái danh sách này để cho mọi người biết là mình là một tổ chức vận động. Tôi có đi vào cái danh sách này coi cách đây khoảng chừng 1-2 tuần lễ. Thì hiện nay đó thì chỉ mới có 23 cá nhân và tổ chức họ ghi danh thôi. Thì trong những cái tổ chức ghi danh đó thì nó có một cái tổ chức nó gọi là US Study Center, là một cái tổ chức của Bộ Ngoại giao Mỹ. Thì họ cũng ghi danh, họ nói rằng đây, cái tổ chức của chúng tôi ở đây là để vận động và cổ suý cho cái chính sách ngoại giao của Mỹ. Đó thì nó minh bạch và nó rõ ràng, nó không có gì phạm pháp hết. Thì trong khi đó những cái tổ chức, tôi đưa cái thí dụ như cái tổ chức Viện Nghiên cứu Úc Trung mà ông Bokka trước đây ông làm giám đốc đó, chủ tịch, thì ông cũng nên nói rõ là sau khi cái luật này được ban hành thì ông Bokka ông đã từ chức, ông đã rút lui khỏi cái Viện Nghiên cứu Úc Trung. Nhưng mà cái Viện Nghiên cứu Úc Trung thì vẫn chưa thấy có đăng ký. Không chỉ ông Ngoại trưởng Bokka mà ông Andrew Robb là ông cựu Bộ trưởng Giao thương của bên chính quyền liên đảng, trước đây chúng ta biết là ông làm việc cho cái công ty Landbridge, là cái công ty mà đã thuê lại cái cảng Darwin 99 năm. Thì trong cái hợp đồng làm việc của ổng đó thì nó cũng không có ghi rõ là ổng phải làm gì. Người ta khi nào người ta cần ý kiến người ta hỏi thăm ổng thì ổng cho ý kiến. Nhưng mà một năm thì ổng được trả lương là 880.000. Thì gần đây ổng cũng đã từ chức khỏi cái chức vụ của cái công ty Landbridge này. Thì nó cho chúng ta thấy đó là cái ảnh hưởng của những cái đạo luật mới, là những cái người nào mà có làm việc cho các tổ chức, là các công ty vận động quyền lợi cho chính quyền ở nước ngoài, là nhà nước nước ngoài, thì họ phải ghi danh, mà nếu như mà họ không ghi danh họ vi phạm luật. Và tôi nghĩ có lẽ cũng vì lý do đó mà cả ông cựu ngoại trưởng Bokha và ông Andrew Rob đã rút lui khỏi cái viện nghiên cứu Trung và cái công ty Lambridge mà trước đây họ đã nắm giữ một số cái vai trò quan trọng ở trong đó.
Quay lại với cộng đồng người Việt, nếu như mà có một cá nhân hay một tổ chức nào trong cộng đồng người Việt có những hoạt động mà gọi là vận động cho chính phủ Việt Nam thì có bị ảnh hưởng bởi luật lệ, cái điều lệ này không, thưa luật sư?
Chắc chắn là như vậy. Giả sử như nếu như mà ở tại Úc này có một những cái tổ chức nào đó họ được thành lập, ngay cả như là chẳng hạn như là đài truyền hình hay là đài tiếng nói của Việt Nam, cơ quan truyền thông của Việt Nam gửi qua đây mà họ đại diện cho gọi là nhà nước Việt Nam, thì cũng có thể là họ sẽ phải bị yêu cầu là ghi danh hay là đăng ký trên cái danh sách này để mọi người được biết họ, cái mục tiêu hoạt động của họ là để vận động và cổ suý cho chính sách của bên Việt Nam. Hoặc là tôi chỉ nghĩ thôi, có thể có những cái tổ chức gọi là đại diện cho giới trí thức, mà trước đây tôi cũng đã có từng nghe qua khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc qua Úc để mà tham dự cái hội nghị ASEAN vào tháng 3 hồi năm 2018, hồi năm ngoái. Thì nghe nói đó đâu là ông cũng đã có mặt tham dự trong một cái phiên họp với những cái người trí thức Việt Nam, có thể là nói là cái tổ chức này là họ được thành lập để mà sinh hoạt với mục tiêu chính là vận động cho quyền lợi của nhà nước Việt Nam. Thì những cái tổ chức như vậy chắc tôi nghĩ là chắc chắn là họ sẽ nằm ở trong phạm vi của cái đạo luật này và bắt buộc họ phải đăng ký. Nếu mà họ không đăng ký thì có thể họ sẽ bị họ vi phạm luật, và nếu như mà có đầy đủ bằng chứng thì có thể họ sẽ bị truy tố. Những cái tổ chức như mà mình gọi nôm na là Chamber of Commerce, có nghĩa là giới thương gia họ muốn cổ suý cho việc làm ăn trao đổi kinh tế giao thương giữa Úc và Việt Nam, mà nếu như họ là những cái thương gia người Úc thì tôi nghĩ có thể là họ sẽ không có nằm ở trong cái phạm vi của cái đạo luật này, là tại vì nếu như họ nói rằng mục tiêu của họ chỉ là vận động với chính quyền Úc những cái quan hệ giao thương với Việt Nam thì họ có thể nói là họ làm lợi cho Úc, không chỉ là làm lợi cho Việt Nam, thì có thể nó nằm ở ngoài phạm vi cái luật. Tuy nhiên nếu như cũng là những cái tổ chức như vậy nhưng mà trọng tâm là chỉ vận động cho quyền lợi của bên Việt Nam không mà thôi thì bắt buộc họ phải đăng ký. Theo tôi nghĩ là cộng đồng của chúng ta cũng phải lưu ý là nếu như có những cái tổ chức hoặc là có những cái hoạt động như vậy thì chúng ta phải lưu ý với Bộ Ngoại giao để cho Bộ Ngoại giao biết, và nếu cần thiết thì yêu cầu Bộ Ngoại giao liên lạc với những cái tổ chức liên hệ để yêu cầu họ đăng ký để mọi việc nó rõ ràng, nó trong sáng và minh bạch theo đúng cái tinh thần sinh hoạt trong cái xã hội dân chủ và cởi mở tại Úc.
Dạ vâng, thưa luật sư, nhưng mà cái thuật ngữ nó rất là dễ bị nhầm lẫn. Trong cái sinh hoạt của họ, họ chỉ liên quan tới những cái sinh hoạt văn hóa bình thường. Thế bây giờ làm sao mà biết được rằng cái công việc của mình, cái hoạt động của mình, rằng là nó nằm ở trong cái mà chính phủ Úc gọi rằng là anh đang vận động cho chính sách và cho quyền lợi của nước Việt Nam hay là trong cái nước nào đó, thưa luật sư?
Vâng chị, Mai Hoa đặt cái câu rất là hay, là bây giờ tôi xin đề cử cái thí dụ khi để cho mình dễ hiểu, đó là cái chẳng hạn như các viện Khổng Tử. Hiện nay đó thì các trường đại học, 13 trường đại học tại Úc họ từ chối, họ không chịu ghi danh. Và cái lý do họ nêu ra là nó nói như thế này, là họ nói là các viện Khổng Tử, các trường đại học này đó thì là không có vận động cho quyền lợi của Bắc Kinh, mà đơn thuần là họ chỉ dạy Hoa ngữ và họ dạy văn hóa của Trung Hoa mà thôi. Tuy nhiên đó, có những cái lập luận khác nói rằng là thứ nhất là các viện Khổng Tử này trong cái việc nghiên cứu là những cái nghiên cứu sinh thì muốn nghiên cứu thì không được nêu ra những cái đề tài gì mà nó tế nhị đối với nhà nước Trung Quốc hay là Bắc Kinh chẳng hạn, như không được nêu ra những cái vấn đề mà có cái chữ Tây Tạng ở trong đó, không được nêu ra những cái vấn đề mà có cái chữ Ngô Duy Nhĩ ở trong đó, hoặc là không được nêu ra những cái vấn đề mà có liên quan đến cái vấn đề Thiên An Môn, vân vân và vân vân. Thì như vậy đó thì có phải là họ đang gọi là vận động hay là cổ suý cho cái chính sách và đường lối ngoại giao của Bắc Kinh hay không? Thì tôi thấy rõ ràng nếu mà nó là như vậy thì nó là rất là phù hợp với lại đường lối ngoại giao của nhà nước Bắc Kinh. Thì đây là cái vấn đề mà nó rất là, có nghĩa là cả hai lập luận mình đều có thể nêu ra. Thì bây giờ mình đi qua với bên Việt Nam cũng vậy, nó rất là khó để chứng minh. Thí dụ như nó có một cái tổ chức lobby group thì nó rất là dễ hiểu rồi. Và cái tổ chức đó họ nói rõ ràng cái mục tiêu của chúng tôi là vận động, mà Việt Nam đã có trả tiền cho những cái tổ chức ở bên Mỹ để vận động cho quyền lợi của Việt Nam. Thì những cái tổ chức như vậy là họ đều có đăng ký, nó rất là rõ ràng. Tuy nhiên nếu mà trong tương lai nó có một tổ chức là họ không có lộ liễu và rõ ràng như vậy, thì lúc đó Bộ Ngoại giao sẽ phải có quyết định là cái tầm mức hoạt động của họ đó nó có đủ mức để mà bắt buộc họ phải đăng ký hay không. Là cho dù họ không đăng ký nhưng mà Bộ Ngoại giao vẫn có quyền đưa tên họ, đưa lên trên cái danh sách, thì nó thuộc về vấn đề bằng chứng. Nếu như mà có những bằng chứng cụ thể cho thấy là họ có hoạt động vận động cho quyền lợi của người nước ngoài hay là nhà chính quyền nước ngoài, thì Bộ Ngoại giao vẫn có quyền đưa tên họ lên danh sách và bắt buộc họ phải đăng ký.
Dạ thưa ông, một cái câu hỏi nữa thưa luật sư, liệu Bộ Ngoại giao có bị ảnh hưởng bởi những báo cáo, những cái phàn nàn từ một cái tổ chức hay là nhiều tổ chức trong cộng đồng về một cái tổ chức nào đó để mà tạo ảnh hưởng vô một cái tổ chức đặc biệt nào cho cái hoạt động của tổ chức đó không thưa luật sư?
Vâng, thì Bộ Ngoại giao là một cái cơ quan nhà nước, thì bất cứ cá nhân, bất cứ thành viên nào trong cộng đồng hay là bất cứ tổ chức nào trong cộng đồng, không chỉ cộng đồng người Việt mà cộng đồng, bất cứ cộng đồng nào đều có quyền liên lạc với Bộ Ngoại giao, gửi thư về, nêu ra mối quan ngại. Thí dụ như chúng ta nhận thấy nó có một cái tổ chức nào đó mà cái hoạt động của họ nó không có rõ ràng, cái hoạt động của họ mà mình nghĩ rằng có thể là có dính líu tới vấn đề vận động cho quyền lợi của chính quyền ở nước ngoài hay là các công ty nước ngoài, thì mình đều có quyền đào đạt cái coi như là cái thông tin đó, chuyển cái thông tin đó đến Bộ Ngoại giao và yêu cầu họ điều tra. Và nếu như Bộ Ngoại giao, thông thường thì Bộ Ngoại giao khi mà họ làm việc đó thì nó sẽ có những cái bảo mật ở trong đó, nhưng mà nếu như họ cho rằng những cái thông tin mà mình cung cấp là nó đúng và nó có cơ sở thì tôi nghĩ là họ sẽ điều tra. Họ sẽ liên lạc với lại cái tổ chức hay là cá nhân liên hệ. Mà chúng ta phải nên nhớ, không chỉ tổ chức mà cá nhân cũng phải ghi danh. Và trong cái danh sách mà ghi danh cá nhân hiện nay đó, trong 23 cá nhân và tổ chức, thì tôi thấy có tên của cái ông mà Brandon Nelson. Mà ông Brandon Nelson là trước đây ông từng đã là lãnh tụ của đảng Tự Do, rồi sau đó ông bị trong một cái cuộc tranh giành quyền lực với ông Malcolm Turnbull, ông bị thua, rồi sau đó ông đã rút lui khỏi chính trường. Ông có ghi danh ở trên cái danh sách đó và ông nói rõ là hiện nay ông đang làm việc vận động cho cái công ty Thales, là một cái công ty mua bán quốc phòng, mua bán vũ khí của Mỹ. Thì ngay cả khi mà mình biết có một cái cá nhân nào đó có hoạt động gọi là vận động cho Việt Nam hay là vận động cho Bắc Kinh, vận động cho Hà Nội, vận động, mình vẫn có quyền thông báo cho Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao tôi nghĩ là họ sẽ điều tra, và nếu có đủ chứng cứ thì họ sẽ yêu cầu cá nhân hay là tổ chức liên hệ phải ghi danh, còn nếu không ghi danh thì họ chính Bộ Ngoại giao sẽ đưa tên của họ lên danh sách.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất nhiều cho những thông tin rất là thú vị và quan trọng của cái buổi trò chuyện luật lệ quanh ta ngày tuần này.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa. Xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.